ta phải tu một cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu cái một mình sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này, còn một cái thế giới riêng biệt. À, ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt, cho nên chúng ta cũng đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt. Đức Phật có nhắc một câu là Phật thích tâm, tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu ẩn dụng thay thác với mình thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên các bạn tu càng ngày hành cái pháp này, các bạn sẽ thấy tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Chán đời mới qua đạo. Tại sao nó chán đời? Nó thấy cái cảnh, trong cái sự thấy nó thấy cho nó thấy rõ ràng những cái sinh lão bệnh tử đó là cái đường lối nhất định phải đi. Thì nó quyết định được con đường nó đi, ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu, nó đi theo dõi cái ánh sáng đó là cái chân lý bất diệt. Cho nên nó mới đoạt được. Đức Phật Ngài cũng vậy, trong sự suy tư của người bị sinh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử. Cho nên Ngài mới suy tư, rồi Ngài mới tìm hiểu về cái đường lối tất cả quy tụ bởi tứ đại giai không. Bây giờ phải chúng ta phải trở về với tứ đại giai không, và chúng ta mới đi lên bên trên thành giới được. Còn nếu mà chúng ta không có trở về với tư trạng thì chúng ta có tu 4.000 năm nữa cũng ở trong cái ý lại mà chậm tiến đó thôi, chứ không có làm gì được hết. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu, tu là sửa. Tại sao chúng ta phải tập tự tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? À, là vì chúng ta trong này cứ bận rộn, lôi thôi, xe hơi mới đem đi sửa. Chứ còn nếu mà ta tốt lành, trọn lành, ta là ngày nay làm tiên, làm Phật, cần những cái hội ở đây. Cho nên chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tiên ngộ thế gian, cùng tiên sửa chữa, để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi, sửa đổi, bình đẳng nghiên cứu. Chứ không có ai được làm thầy ai hết. Chính mọi người đều có phần hồn, người đó đã làm thầy lấy họ rồi. Họ đang cai quản cái tiểu thiên địa. Họ cũng có cái quyền năng sinh sống, cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển, lo tu tiến. Cho nên lúc đó Đức Phật đã nhận thức rõ ràng, Ngài mới bước ra đi tu. Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài, không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy. Trong cái cương quyết của Ngài tu là tiến. Bây giờ chúng ta đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp. Bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây tìm ra cái phương pháp để đi chắc hơn thay vì đi gián tiếp. Thì chúng ta có cái phép sơ hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu. Chúng ta có pháp luân đem cái thần khí điển vô trong ngũ tạng để khai thông tất cả những cái trực điển ở bên trong. Nhiên hậu chúng ta mới hòa cảm với cái đại tự nhiên trước hết. Là cái sức khỏe các bạn dồi dào, các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm. Lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tôi mà cứ nhờ là ý lại nơi Đức Phật, nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải hành để mà tiến. Cho nên ở đây chúng ta đều có cái phương pháp thực hành. Mọi người được cái ảnh hưởng tốt của những các bạn đi tới đi trước, thì chúng ta phải nói là sự thật. Hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi thế nào. Bây giờ tôi nói cho sự thật như vậy đó thôi, không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói tôi hay, đồ này kia cái nọ cũng vô ích. Chính mình tu, bây giờ hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi. Hành cái pháp như thế đó, nó phải có lý do, phải cho người ta chắc chắn. Chứ không có nói rằng tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thế hả? Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người. Cho nên ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng. Các bạn tới đây đều là thầy tôi, nghiên cứu, hỏi tôi có cái gì tôi hiểu là tôi nói. Cái gì không hiểu thì tôi học lại đó thôi. Thì tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu, đồng đẳng nghiên cứu, chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta đặt cái giai cấp nữa thì còn chậm tiến, càng ngày càng lụng bại, nó không có bao giờ tiến bộ được. Phải đầm trung nghiên cứu, trao dồi sửa đổi mới tiến. Cảm ơn các bạn.
Thì tiếp theo xin mời dì Hương lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, phải mỗi khi mà trước khi ngồi thiền thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì dễ thiền hơn. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thiền nó hơi khó.
Thì cái nào thích hợp, cái duyên nào thích hợp mà trình độ thích hợp thì cứ dùng cái đó thôi. Như Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều người, người ta niệm thích hợp thì ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế thích hợp niệm cái đó, hai cái cũng đâu có cái gì xấu.
Tại vì cũng thắc mắc là thành ca lo không biết
không, không cái nào cũng tốt hết. Cái Nam Mô Di Đà Phật là mình dạy cái tụi hạ cấp lục căn lục trần nó phải biết cái hạnh từ bi, nó không có phá khuấy chủ nhân ông nhiều. Đó. Mà nếu niệm không được thì nó niệm Nam Mô Ngài Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng được. Cái nào cảm nhẹ là được, thích hợp nhẹ là được. Cái duyên đó nó đúng rồi.
Dạ có sao
không? Sao, dạ. Không có hại đâu. Mượn của ông trời là phải trả nợ. Chứ mượn của ông trời mà chối là ông phạt á.
Thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu hơi tò mò chút. Con có xem qua cái băng của bác Diệp Sĩ Bùi Kim Bằng đó thầy. Con thấy bác có nói là sau này sẽ tới thời kỳ mà động loạn đó, thì là những cái con thú mà những con tôm, con cua, con cá ở dưới đồng lái biển á, nó sẽ lửa tam muội của Phật Bà sẽ chiếu xuống lòng đáy biển mà nước nóng, những con cá đó hay những con vật đó nó sẽ lên bờ nó ăn thịt người ta. Nhưng cái tháng trước đây á thì ở miền Bắc của nước Mỹ có những cái con cá mà hồi nào giờ chưa từng thấy, mà nó có 3 con mà nó không biết cách nào mà nó làm bể cái miếng băng đó mà dạ, mà bây giờ mấy con cá đó có phải là những cái y cái lời nói của bác Bằng như vậy hay không thầy?
Không, không phải.
Dạ.
Cá nó đã vô trong cái tiểu thiên địa chị nhiều lắm rồi, tôm cũng nhiều rồi. Phật Bà đang chiếu đó. Cái đó ông coi chi ông Bằng nói.
Dạ.
Cho nên ông Bằng ông nói thiên cơ này kia nọ là ông cũng đọc sách của thiên cơ. Nguyễn Bính Kim rồi này kia nọ, rồi ông diễn tả này kia nọ để đổ đời, để cho người ta tu, chứ không phải là giữ theo cái đó. Ông có đó nói năm tháng ngày giờ gì đâu, ông kêu đổ về tâm linh cho người ta nghe, người ta không có làm bậy và người ta tu tốt hơn vậy thôi. Còn cái chuyện mà tôm cá này kia nọ nó chạy vô bụng mọi người, cả ngày nào cũng chạy vô hết. Cái đó sao không cứu? Nó đang sống với mình mà, thấy không? Mình lo cái hiện tại bây giờ, phát triển cái hiện tại bây giờ, cái đó là cần thiết, hiểu không? Còn những chuyện mà thiên cơ nói là mai sẽ sập đất, mốt nó sẽ cháy nhà, cái chuyện đó không vui. Nó có người có nhân, cái ăn thua mình hướng thiện thì mình hưởng được cái thiện, cái luật nhân quả có. Thì không có nên nghe những cái đó mà để làm cho mình động loạn. Rồi cứ dồn ra bên ngoài mà không biết dồn vô trong. Dồn vô trong thì mình mới ổn định và cứu mình được. Mà mình hướng qua bên ngoài á, thì rốt cuộc là cứu mình không được. Và bên ngoài chỉ động loạn thêm thôi.
Kính thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu. Sao nhiều khi con cũng lâu lâu nó có một lần con soi hồn rồi thiền định, cái nhiều khi con thấy nó mê, con nghe thầy nói mình cứ thả lỏng, con cứ thả lỏng thấy nó mê rồi cái lâu lâu có một lần nó hình như giật mình như vậy, là cái đó
cũng sao bởi vì khi mà cái điểm mà nó lên cao rồi,
dạ,
nó không đủ sức, nó hồi lại nó giật đây,
dạ,
xả
vậy không có sao á,
xả
dạ,
xả ngủ nó khỏe, dạ, tới đâu có sao.
Dạ.
Vì trình độ mình cứ tới đó thôi.
Dạ.
Mà nếu mà nó rồi một thời gian nó thông nhẹ rồi, cái đó không có nữa.
Dạ.
Mình thấy đi chơi.
Dạ.
Không
dạ.
có sao. Dạ.
Xin quý bạn đạo nào nếu có câu hỏi muốn lên máy ghi âm xin mời. Có anh John. John là cũng là một võ sinh và cũng thiền một thời gian. Từ hồi nhỏ tôi có những trạng thái, nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không có sống ở trong trái đất này, tôi đi ra ngoài trái đất, ngoài vũ trụ. Thì khi lớn lên thì những trạng thái này nó tiến triển tốt hơn. Vậy xin Đức Thầy chỉ dẫn tôi phải làm sao để cho không còn những trạng thái này nữa.
trạng thái đó là cái phần vía nhẹ, cái phần vía nhẹ, cái nghĩa cái phần vía nhẹ. Cho nên bây giờ anh tu thiền cái pháp này là nó rất thích hợp và chấn chỉnh trở lại. Sau này có cơ hội học hỏi ở bên trên hơn, dễ trở lại thanh tịnh hơn, rồi lúc đó phải tập ăn chay.
Xin quý bạn đạo nào nếu có câu hỏi muốn lên máy ghi âm xin mời. Có anh John. John là cũng là một võ sinh và cũng thiền một thời gian. Từ hồi nhỏ tôi có những trạng thái, nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không có sống ở trong trái đất này, tôi đi ra ngoài trái đất, ngoài vũ trụ. Thì khi lớn lên thì những trạng thái này nó tiến triển tốt hơn. Vậy xin Đức Thầy chỉ dẫn tôi phải làm sao để cho không còn những trạng thái này nữa.
Trạng thái đó là cái phần vía nhẹ, cái phần vía nhẹ, cái nghĩa cái phần vía nhẹ. Cho nên bây giờ anh tu thiền cái pháp này là nó rất thích hợp và chấn chỉnh trở lại. Sau này có cơ hội học hỏi ở bên trên hơn, dễ trở lại thanh tịnh hơn, rồi lúc đó phải tập ăn chay.
Kính thưa Thầy, hôm nay con không có câu hỏi gì hết, tất cả mọi thắc mắc đã được giải toán qua. Con thiền rất là nhẹ, con chỉ đến đây để hưởng cái sáng suốt và cái thanh tịnh của Thầy.
Thì Thầy cũng chúc con biết hưởng được thanh quang và giữ lấy ba thiền viện trước lực. Cái đó cũng quý lắm rồi.
Con có một câu hỏi là khi mà lạy nó mới lạy đó, khi lạy mở mắt hay nhắm mắt?
Mở mắt cho nhắm mắt chặt nó xây hướng khác. Mở mắt nhìn cái mặt.
Dạ,
con làm vậy. Sao mai mập quá, ta lạy mày mà ốm lại đi. Ba sao mày mà buồn quá, ta lạy cho mày vui đi.
Dạ.
Mai sao mày giận người ta lạy cho mày hết giận đi. Thấy không?
Dạ.
Đó. Mai sao mày ở thế gian hoài, ta lại mày về trời chứ. Nghe không? Đó. Cái lại này ý nghĩa vậy đó. Một mặt tập thể thao, một mặt để giải tỏa những sự nhức ức trong nội tâm. Nhìn mặt mình, vang vai nó sửa đi. Đừng có hỗn ẩu nữa để tiến qua được. Nghe không?
Dạ, kính thưa Thầy, tất cả con chỉ
có vậy. Cảm ơn.
Người phải tự thực hành để hiểu, chứ không phải là đi hỏi thời cô thường về nói dốc đó rồi làm tư hại cái xã hội. Không được. Nên là này không có chấp nhận những chuyện đó. Tôi, nó có sức khỏe chúng ta. Rồi từ cái sức khỏe nó đi tới cái thành tựu. Từ cái thanh định nó đi tới đạo Phật. Chứ vì như ở bên trên cái pháp lý vô như là này, những người tu đi lên trên rồi nó không có được nói, tự nhiên nó không có cho phép nó nói cái chuyện bậy bạ, nó chỉ biết lo tu thôi, sửa một người xấu trở nên người tốt. Tất cả xã hội chúng ta, đất nước chúng ta hay là những các quốc gia lân bang cũng muốn có những người tốt, thì để chúng ta làm sao trở nên người tốt, đó là đủ. Ở thế gian chúng ta đang hiểu và tốt ta hiểu được cái luật định vay đã, có vay thì có trả. Chúng ta chấp nhận bất cứ một cái gì, uống một ly nước, một giọt nước cũng phải trả lại, không phải giam giữ được. Người ta tưởng lầm là người ta giam giữ được, cho nên người ta mới tham, càng ngày càng tham thêm, ngậm loạn càng mặc loạn hơn. Mình minh rồi, mình tu mình minh rồi đó, biết được cái nước ở trong bản thể là điển, điển là nước, tới lúc đó thì bạn càng ngày càng mở. Nhưng mà phải làm sao mới biết cái đó? Phải hành mới biết. Phải tu tới thanh tịnh mới hiểu. Chứ mà tôi nói ở đây có nhiều người năm ba năm sau mới biết. Tới đó, chính tôi hỏi là tôi theo ông Tư, tôi cũng nói, tôi nói, ông Nhật nói gì đâu, chắc mình khó quá. Nhưng mà ngày nay tôi cũng đi tới cái chỗ mà ông đã nói, và ông đã đi. Ngày nay tôi mới dám chắc rằng, cái đó có hữu ích cho tất cả mọi người. Tôi mới đem ra đây để tôi nói chuyện. tôi là vô, không bao giờ tôi đem điện thoại, tôi là con người của thời đại. Tôi muốn làm một cái gì, tôi đâu đó cho nó đàng hoàng, tôi mới đem ra. Hồi đó tôi miễn, tôi tu cho tôi, không có bệnh hoạn nữa. Tham sân của tôi nó phải tiêu diệt. Cái bệnh hoạn trong cơ thể tôi cũng là đau lưng, đau tim nó phải hết. Tôi cương quyết của tôi. Tôi tới ngày nay tôi được khỏe mạnh. Tôi làm việc nhiều giờ không mệt. Tôi không có nên nhờ ai hết. Đừng có nên đi nhờ nữa. Có nhiều người tu ở đây. Rồi một, mình tu là mình sửa cái tự gì của mình. Sửa cái tướng diện của mình. Có nhiều người thì đầu năm cũng vậy, đi hỏi ông thầy này, thầy kia, thầy nọ, coi thử tôi năm nay sao. Rốt cuộc hỏi lại, chứ bây giờ hỏi lại thầy với thầy năm nay sao. Thầy cũng chả biết thầy năm nay sao. Chính thầy cũng phải thầm đi hỏi người khác. Thì bây giờ mình tu ở đây, mình sửa để mình hiểu mình, thanh tịnh mình hiểu mình. Thì mình nên cố gắng tu, mình nắm được cái pháp này để tiến, để sửa. Cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình đây, mình sửa được. Giải thoát được cái đó rồi á, thì mình mới tiến tới cái trọn sự trọn lành của ngũ hành, thì cái bạo diện của mình mới thay đổi, và cái nạn của trong cái tử vi đặc để nó mới vượt qua. Còn mình cứ đi hỏi rồi nó làm nữa, chứ giờ năm nay ông sâu lắm, cứ lo cái chuyện sâu đó rồi tôi cũng được. Rồi gặp nhân chúng như phải rồi, cái đó trúng rồi, thôi khỏi tôi chắc nguy quá, bây giờ tôi phải đi cúng sao đi, tôi phải làm cái gì đó, mất tiền, mất của, mất tất cả tinh thần. Nó gây cho các bạn chậm tiến. Và nó kêu phương pháp này là khi còn đi tới, mình tự tu tự tiến. Cho nó học cái văn minh của thời đại. Và nó hòa cảm với cái đại tự nhiên ở bên trên. Chứ không phải là mình tu ở đây càng ngày càng ngu. Không, chúng ta không có chấp nhận phù hợp. Không có bị, không có chấp nhận những cái sự mê tín nữa. Mình tự đánh đổ mình. Để tiến tới hòa cảm với tất cả đại tự nhiên. Nó kêu bằng tu, tu là sửa mà. Chúng ta mỗi đêm mỗi sửa. Tu càng ngày càng nhẹ, mỗi giờ mỗi sửa, mỗi phần mỗi sửa. Nó mới đi tới thanh tịnh. Cho nên nhiều người cũng tu, ở đây là tự do phát triển, mỗi người muốn tu, thấy cái pháp này, nó có hữu ích cho bản thể, thì mình học để mình hành. Chứ không phải mình phải tu được bởi một ông thầy nào, ở đây cũng có thầy. Phần hồn của các bạn là thầy của bản thể các bạn. Các bạn không có phụ thuộc một người nào hết, các bạn hoàn toàn tự do 100%. Các bạn nhận định cái đường lối này có thể đi được mà khi các bạn hữu ích, các bạn thực hành để tiến tới sự của mình. Mọi người ở đây người ta đã đạt và đang đạt. Mình nghiên cứu đó để mình làm. Chứ không có cái tổ chức, không có bày biểu những cái chuyện gì người ta có người ta. Cái chuyện sức khỏe của mọi người. Bạn thiếu kém ở đây vì cái bản thân tham sân si mà thôi. Bây giờ chúng tôi ta tu ta diệt cái đó thì cái bệnh hoạn không có lưu trữ trong cơ thể chúng ta nữa. Thì lúc đó chúng ta mới biết đạo pháp là gì. Những cái pháp này phải tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ được. Thành ra mình ở đây không có tổ chức ông lớn ông nhỏ, không có cái ông gì đó. Ông nào cũng con nít vui lớn rồi trong đó ông làm chủ thì ông cũng sửa. Không có nhiều đó. Không có cái chỗ mà lợi dụng. Ở đây không chấp nhận bất cứ cái chuyện gì lợi dụng, có tổ chức là có lợi dụng, bởi vì người đó có cái căn bản tham lam, phải sống sợ chết, phải lợi dụng. Mượn cơ hội này nói dốc, mượn cơ hội kia nói dốc để tạo ra những cái chuyện này, những chuyện nọ thì thu lợi, thằng này không có. Thằng này không có chấp nhận cái đó. Cơ thể cụ thích ăn chay, nó phải ăn chay. Nhưng mà một thời gian nó không thích ăn chay nữa, ăn mặn. Bởi vì ăn vô của làm pháp luân thường chuyển thì nó được cái trượt nó ra cái thằng. Thì tất cả nó biến về chay hết rồi. Chứ không phải là nó tôi phải ăn chay nó mới chay, bởi vì mình dùng cái thanh điển mà không. Ăn vô làm pháp luân á, là cái phần thanh nó đi lên. Cái phần trượt nó mới đi ra chuyển chuyển và lại được. Nó không luân thanh trượt. Tại vì cái pháp này nó không có chấp chay và không có chấp mặn. Nó tùy nhu cầu của cơ thể. Và tùy số tiền ở trong cái hồ bao của mình, là nó đủ phương tiện giúp đỡ. Nhiều người ta nói không có tiền, tôi không tiền lấy gì tôi ăn mạnh. Tôi ăn đậu hũ nhưng mà nó vẫn mạnh tự nhiên. Rồi một thời kỳ nó nhẹ rồi, nó thấy nó cần phải bỏ tất cả nhiều món nữa, để nó đem vô. Bởi vì nó thấy cái điểm nó có thể phát lên bộ đầu đi được. Tất cả vạn vật nó cũng có một phần thanh điểm của nó. thì mình ăn vô mình đem cho nó đi tới tập vùng của nó. Thì mình, bởi vì con người là bản vật chi linh, qua cái bản thể chúng mình để nó chuyển kiếp, thì mình có cơ hội giúp được nó thì mình nó đi vô. Thấy không? Lúc đó mình nhận thức rõ ràng thì mình cứ việc ăn. À, nói bây giờ tôi làm cái pháp này, tôi ăn nặng nó giục. Thấy không? Thì mỗi đêm, mỗi tu đúng như vậy, tôi thấy nó giục, nó không giục. Ăn chay cũng vậy, mà ăn mặn cũng vậy, nó không giục. Thấy không? Tới lúc nó điều hòa rồi, không giục. Thấy không? Cho nên trong hai ngõ nó có dòng tròn, một máu tròn nó phân âm dương. Vậy lần có mắt mũi tai miệng. Nắng ra thành con người chứ có gì đâu. Rồi bây giờ mình trở về thì cũng vậy đó. Nó phải đem mang cái thanh điển này đi lên. Cho nên nó phải sửa càng ngày càng nhẹ càng nhẹ. Hồi trước nghe gồ ghề bây giờ hết nghe. Thế rồi lần mình làm pháp luân nghe hơn rồi sau này hết rồi. Ý động là cái hơi sang vô. Chỉ có điểm thôi à. Cho nên cái lúc mà người ta xuất hồn, người ta được đi lên cao, người ta thấy cái mình người ta sáng. Và xung quanh của người ta sáng hết, chứ không phải gì tâm tối gì cho bản thể thì vậy. Tâm nó phát quan ra sáng. Cho nên những người công phu xuất hồn ở đây được gặp những người mà tu mới mở gặp được, thấy sáng, thấy bằng đồ trắng sáng tự nhiên, thấy người vui vẻ, gặp được là thấy vui vẻ. Sau này những người tu mà cao rồi đó, không phải nói cao thì tu lâu, được nhẹ nhiều, thì nó sẽ có những người khác có hỏi hoài. Người này hỏi, tới người kia hỏi, nó hỏi nó làm cho mình bực trí, mà mình không biết trách nghĩa đúng không. Mình thấy mình ba xạo rõ ràng, mà tại sao nó la đúng, ví dụ vậy đó, không biết phải không, mà nói ào ào. À, tới hồi đó mình vừa mình kiểm lại, té là cái phần thanh điển mình được đi lên. Thì hai cái nó tương ứng, ở trên nó bố quá một cái thì hai cái thông minh, thì nó đưa cái ánh sáng xuống thì hai bên đồng học, chứ không phải mình dạy người ta. Cho nên tôi ở đây không có thầy là vậy. Tại sao tôi nói không có thầy? Ở thế gian tôi có cái chiếc thầy nó ngon lắm, nhưng đằng này tôi không có dám làm thầy, bởi vì tôi đi học. Có các bạn hỏi tôi học, thì các bạn đồng học, chúng ta đồng học đồng tiến, rồi trao dồi sửa đổi, cây để tiến. Thành cái pháp này nó không có sợ hỏi, ai muốn nói gì nó. Muốn nói tục tiểu, muốn chỉ lộn rồi một cặp nó cũng đỡ về đạo pháp. Thì cái phần đó, kéo cái thanh điểm đó. Nó dễ dãi lắm. Trong Phật, ông đâu có sách, ông đâu có kinh, mà ông ngồi dưới gốc cây, ông thuyết pháp. Ông lấy cái gì? Ông lấy cái sự diêu động của chim mọc thủy quả thổ mà ông nói. Phổ biến, phân tích. Rộng dẫn ra cái tứ đại giai thâm, tất cả quy nguyên về. Thì mọi người nghe Phật nói nhẹ nhàng, không có buồn bực. Biết mình xuống thế gian đây là bạn. Cái bản thể mình học bởi tứ đại, rồi nó phải quy nguyên về tứ đại. Tại sao mình cứ lao vì cái bản thể này, bận rộn vì cái bản thể này, mà mình mất cái địa vị sáng suốt. Thấy không? Đức Phật không nghĩ tới cái đó, Ngài mới có hào quang. Nếu có thành được thì chúng ta ở đây thì về chúng ta cũng mượn cái đường lối của Ngài đi. Sơ hồn để làm gì? Bởi vì chúng ta chung trả với gia đình. Chúng ta sơ hồn, ta bịt tất cả những sự di động ở bên ngoài, không cho nó liên kết. Rồi chúng ta lấy cái thanh điển của tâm, lập cái thanh điển, nó mới mở cái thanh điển. Cái trung ương này nó mở rồi, nó mới liên kết với cái thanh điển ở bên trên. Rồi tại sao chúng ta phải làm pháp luôn? Đem cái thanh khí điển của trời đất vô để bồi bổ bổ túc và giải tỏa cái quốc khí của ngũ tạng. Thì hai cái phương pháp mình đang làm ở đây, nó sau này nó nhẹ với nhẹ, nó hợp với ngũ dũng bộ đầu, vô công an đăng bộ chỉ huy ở trên này, nó nhẹ, để dưới này nó phải lên, nó hợp lại nó nhẹ. Nó âm dương tương hội, cái lý nó mới vững, nó mới càng ngày càng sáng suốt. Nó mới thấy nó tiến ở chỗ nào. Trước là cái gì, thanh là cái gì. Tất cả mọi người ở đây đang cũng như đang dọn nhà. Từ cái trước dọn là cái thanh, từ hạ giới lên trung giới, từ từ trung giới đi lên thượng giới. Là bộ đầu. Từ bộ đầu bước ra là cũng là hạ giới, rồi lên tới trung giới, rồi lên tới thượng giới. Ba tầng như đi nữa.
Cho nên tu hoài, tu hoài, tu hoài, tu hoài, tu nhất thiết ngộ nhất thờ cái tu hoài. Thì càng tu càng hứng thú, ở đằng này tu nó còn nhẹ, cái nó thấy cảnh. Nó càng nhẹ nó thấy tâm tình nó thay đổi. Nó thấy tâm hồn nó thơ thớ. Nó không phải tiền bạc làm cho nó thơ thớ được, nhưng mà sau thời công phu nó thấy nó vui tươi. Nó thấy hòa cảm với đại tự nhiên. Sau lúc nó hành pháp nó thấy nó hòa cảm với đại tự nhiên. Nó thấy nó sung sướng. Nó thấy có một cái kho vô tận. Chính nó đã dâng nó. Bây giờ nó khai thông ra, nó hòa cảm với đại tự nhiên thì nó không đâu có nghèo nữa. Có cái sáng suốt là có cơm ăn như có cái gì đó. Mỗi sơ thay thế giới có cái gì. Cũng cây cỏ rồi người này tính cái kia, người kia tính cái nọ là do cái sáng suốt đấu cách nhau nó mới có ngày nay. Trời đất đã sắp sẵn một cái cơ thể cho chúng ta. Có nước mưa gió đất đầy đủ, tâm này có cái gì để ngoài thì có cái này. Bây giờ chúng ta phải sáng suốt để chúng ta đi tới. Phải sửa càng ngày càng sáng suốt thêm. Họ làm một cái sự việc mất 3 ngày, mình làm cái sự việc 1 giờ đồng hồ. Thì thấy mình lợi nhiều hơn không? Làm sao mà đói? Thấy không? Mình làm 8 tiếng đồng hồ và người đó làm tuần lễ nó mới xong công việc. Hỏi cho xã hội kiếm một người siêng năng hội hữu dụng để mướn hay là kiếm người làm biến mướn? Tự nhiên nó kiếm người siêng năng hữu dụng. Có nguyện tính thì ta mướn. Ai đi mướn mấy người biết. Thấy không? Cho nên tôi ở đây lần muốn làm biến không được. Tôi muốn làm biến, tôi nói thôi tôi ngủ. Đâu có ai bắt buộc cái gì giờ tôi đi làm việc. Không ai bắt buộc tôi 9 giờ tới, 10 giờ tới, 11 giờ tôi có quyền tới. Không có được nói tôi cái gì. Nhưng mà tôi 4 giờ, 3 giờ mấy, 4 giờ sáng nó dậy rồi, 1 giờ tôi công phu nằm chút cái nó dậy rồi. Bây giờ tôi đi làm cái gì đây? Thấy không? Tôi tắm rửa rồi tôi đúng giờ là tôi đi tới thì tôi cũng làm tất cả những công chuyện ở sở. Không phải là ít cho cái sở đó mà ít cho tất cả mọi người có công an việc làm. Tôi thấy cái chuyện đó cũng là cái chuyện từ cái tôi làm được một việc thì đối với cho tất cả nhiều người. Tôi thấy tôi cần làm nhiều nhưng mà thì giờ tôi dư, lúc nào tôi cũng dư giờ, tôi không có thiếu giờ. Cho nên nhiều người nói, ông làm ở đây bận rộn công chuyện hàng ngày như vậy, mà tại sao ông còn viết những cái thơ đạo, ông trả lời bên Tây, bên Tàu, đúng buồn ông làm thơ, viết cả ngày vậy mà ông không mệt sao? Tôi nói, phải bắt buộc nó làm, không bắt buộc nó làm, nó làm biết. Rồi bây giờ biết nói sao? Tôi nói dư giờ mình không làm được. Tôi thấy lúc nào tôi cũng dư giờ chứ tôi có thiếu giờ.
Nhiều người nó thiền nó buồn quá rồi nó nghĩ nó muốn chết rồi chết không được. Cái đó là cái sai lầm. Hồi nào giờ nuôi dưỡng cái bản thân đó. Thì mình mượn cái pháp này để mở cái tối tâm hơn là nó mới hết buồn rồi. Cho nên phải thực hành, phải cương quyết là chứ đừng có trần chờ. Rồi nghe cái lý luận của luật căn luật trần, nó nói này, nó kia, nói nọ, nó nói chuyện đời, nó nói chuyện bệnh hoại trong cơ thể thì nó làm càng ngày càng buồn thêm. Phải đánh đổ nó, bất chấp. Ở thế gian cái chuyện tối tâm là cái bệnh hoại, cái tối tâm là cái buồn thủ. Và mình không biết mình đi tới cái sáng suốt làm gì có buồn thủ, làm gì có bệnh hoạn. Cho nên chúng ta nắm đó, chúng ta thực hành vô cái điển giới thì nó không còn tối tâm nữa. Mà chỉ chờ đợi sự thực hành của chủ như lâu là phần hồn của mọi người. Cứ dịch chấp nhận nắm đó mà tiến, tự nhiên cái buồn kia nó buồn tiền. Thay quay kia nó phải tiêu tan trong một ngày gần đây, cho nó không có bao giờ lưu trữ vĩnh viễn ở trong nội tâm của chúng ta. Cho nên chỉ do sự hướng quyết của chủ như lâu mới đạt thành được. Cho nên khi mà các bạn nguyện tu rồi, phải đứng ra hai cái địa vị, một cái địa vị của phần hồn là chủ nhân ông, cứ biết tiến về sự thanh thản, sự an vui vĩnh cửu của thiên đàng để thanh nhẫn giới, thì chúng ta không bị sự động loạn của lục căn lục trần nó bao vây. Hồi nào giờ chúng ta phân tích thì theo dõi cái sự sanh tử của lục căn lục trần, khuyến rũ hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ, hàng phút nó làm cho mình buồn tủi. Nhớ người này, ghét người kia, giận người nọ, là đủ tính hết rồi. Những cái chuyện này cũng nói trong hạ giới, hạ căn, lục căn lục trần, hành động của lục căn lục trần. Nó làm cho mình càng ngày càng phiền, càng đau khổ, nhưng mà không biết rốt cuộc khỏi cái đau khổ là cái gì cũng không hiểu nữa. Rồi gia đình, gia cảm, nhớ người này, thương người kia, thương người nọ, mà rốt cuộc không biết mình, không biết thương mình, không biết hiểu mình, không biết dìu dắt mình để ảnh hưởng tất cả những sự ở xung quanh mình. Cái đó nó càng sai. Nhưng trong gia đình có người này chết, người kia nhớ, nhớ cái gì, hỏi tới đi, nhớ cái gì, làm được việc gì cho người chết, ta không làm được việc gì cho người chết hết. Ta không nên đeo cái buồn phiền đó, nó làm cho người càng ngày càng đau khổ. Không nên nuôi dưỡng cái hành động đó, phải đánh đổ, mình làm chủ, mình đại diện trời đất để phân hồn. Mình phải hiểu cái đường lối thanh thản nó mới giải quyết tất cả mọi việc. Còn nếu mà chúng ta còn u sầu mãi mãi, không có bao giờ giải quyết được bất cứ một cái bệnh gì. Đang ý cái bản tánh của chúng ta, thì tôi thường nói về tham sân si hỉ nộ ái dục. Bản tánh đó nó gây chúng ta buồn người ở thế gian, họ ham dục. Sau cái dục là gì? Là sự đau khổ, nhưng mà không hiểu tới. Họ làm càng, làm bậy, rồi tới đó họ mới sanh những bệnh hoạn, mình tập đủ thứ hết rồi. Ai gieo cho họ, chính họ đã gieo cho họ, nhưng mà không biết. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi bình tĩnh, rồi càng ngày chúng ta mới bị sự hạch thoái của lực căn lực trần ở trong bản thể. Trong đó sau giờ thanh tịnh nửa đêm nó mới hỏi nhiều chuyện, nhiều sự thức mắc, nhiều sự đau khổ nó đề nghị lên, rồi chúng ta lại cái thanh tịnh, chúng ta bán tất cả những cái gì. Bởi vì chúng ta đang tiến tới sự thanh thản, sự hòa bình, vĩnh cửu ở trên thiên đàng, ở bên trên. Chúng ta đã đặt mục đích đi tới, trở về cái quê sư trung cũ, nhưng mà bây giờ tạm chưa tiến tới. Tất cả những cái gì đề nghị ở trong cực căn lục trần chúng ta tạm ngưng, không có chấp nhận và không có nghe theo nó. Nếu mà mọi người tu về pháp lý mà nghe theo lục căn lục trần thì kể tôi không có tu. Tôi một người buồn phiền đau khổ đủ chuyện hết, làm sao tu? Bởi vì chúng ta đi học cái chết mà chúng ta còn cái gì chết là hết, đâu có cái gì đau khổ. À, chúng ta quyết định tu để cho nó khai thông bộ đầu, để trở về cái nguyên căn của chúng ta thì mới giải thoát được cái chuyện u sầu thường trụ trong tâm não của chúng ta. Cho nên các bạn phải phân rõ ra hồn là hồn, biết là biết, lục căn lục trần là lục căn lục trần. Nhưng mà bây giờ trong cái thời gian tạm ở đây, ở trong cái rối loạn, cũng như ta đang bị kẹt ở trong cái bóng tối, trong một căn phòng tối tăm mà người khác ở bên cửa sổ rọi ánh sáng vô, chịu chúng ta phải đi theo ánh sáng đi ra. Trong lúc người ta chỉ nói thôi, trong lúc ta bấm đèn là mình được ánh sáng, nhưng mà mình phải nung nấu cái sự sáng suốt của mình tiến lên để hòa cảm với cái sáng suốt của người đã đánh thức mình và kêu gọi mình hàng ngày hàng tuần. Thì lúc đó chúng ta mới tiến ra chứ đừng có tới rồi. Khi mà được ánh sáng thức tỉnh, khi mà ánh sáng nó vắng rồi, trở về lại sự tối tâm, chúng ta cố gắng đi vượt qua những sự tối tâm đó mà để tiến tới sự cái ánh sáng cũng như người kia đã có. Các bạn mới tiến tới được, chứ đừng có nên mà nói tôi vì lẽ này, vì lẽ kia, vì lẽ nọ. Các bạn đi cho nên chậm tiến và tai hại, không có hữu ích cái gì cho nhân loại ở trên quả địa cầu này hết. Chúng ta làm con người phải làm con người xứng đáng. Chúng ta có đầu óc chống trả bất cứ những cái gì mà bất mãn, thì ngày nay chúng ta phải nuôi dưỡng cái sáng suốt đó để xây dựng tiến lên. À, chúng ta đã chống trả được thì chúng ta có thể thâu rút cái đại hội đó mà tiến lên bên trên. Chứ còn đi chống trả ở thế gian hoài rốt cuộc không có kết quả. Mà yêu thương đa tình đa cảm ở thế gian cũng chẳng có kết quả. Thương ai hơn là thương bản thể mình, rốt cuộc nếu mình nuôi dưỡng nó quá thì nó cũng là hơn. Cho nên các bạn thường có bệnh quá, nhưng mà các bạn cứ nung nấu cái bản thể hoài, mà các bạn cương quyết trong lúc nó đau đớn, mà các bạn ngồi thiền cương quyết chết bỏ nó như thế nào, thì tự nhiên các bạn thấy nó gia giảm đi chứ 70-80%. Đó là có phương pháp để cho các bạn chứng minh mà các bạn tự tin được. Cho nên sự cương quyết chiến thắng tất cả, khắc phục tất cả khi hoặc cái nghịch cảnh hiện hành, và sẽ đem tới những sự thành hạnh cho các bạn. Cho nên hàng tuần tôi nhắc ở đây là chính tôi người ở trong cái sự đau khổ mà ra, tôi là người trong cái đa tình đa cảm mà ra, rồi tôi giải tỏa tất cả những cái phức tạp đó, những cái bức khí đó. Ngày nay sau cái sự thực hành mới đạt được kết quả, tôi mới nói cho các bạn nghe. Chứ không phải là tôi không đạt được mà tôi nói, chính tôi ở trong cái tình cảnh đó mà ra tôi mới nói. Thì cũng đồng tư tưởng sáng suốt, đồng một con tim bộ óc có thể khai thác từ triệt để của mình. Các bạn không nên bỏ dở cái cơ hội, mà phải đi tiến tới cái vô vi là đi tới cái không không, bất chấp, tự sửa mình để tiến, nhưng hậu mới ảnh hưởng đến khác được. Chứ không nên vì lẽ nọ rồi làm cho bạn càng ngày càng đau khổ thêm. tôi đến đây nghiên cứu cho tôi chứ tôi không muốn các bạn. Trước kia tôi tu một tháng, tôi muốn các bạn, bây giờ tu 5-10 ngày, có thể dễ dãi hơn chúng tôi trước kia. Không có cái hoàn cảnh thượng tiện như thế này, thì các bạn có cái hoàn cảnh thượng tiện đầy đủ bạn bè giúp đỡ. Mọi người đi trong cái đường lối từ bi bác ái, không có vụ lợi, không hiếu tất cả những cái gì phương tiện chúng ta để nghiên cứu, để tu tiến. Ngày nay chúng ta mới nắm cái cơ hội này để tiến, không phải có cơ hội dễ dãi như thế này. Chúng ta ý lại nơi cái sự dễ dãi đó gây sự cạnh tranh chúng ta. Chúng ta hỏi ngày nay chúng ta có một cái chỗ thanh thản ngồi như thế này, trước khi ai người đó làm sao đạt được. Mình hỏi cái quá trình người có căn nhà ở đây, họ cũng đau khổ rồi lắm. Họ cương quyết, họ cũng tu, họ biết trời Phật, biết trên, biết dưới, biết xuống rồi. Ngày nay họ có một cái chỗ thanh thản chúng ta ngồi, chứ không phải là ai làm sẵn, ta sợ mình, ta cương quyết chỗ cho mình ngồi đâu. Cho nên chúng ta mỗi người mà có cái tư tưởng đó, phải vượt qua mỗi sự khắc khe của đời. Nhưng hậu chúng ta cũng mỗi người tiến tới một nơi thanh thản rồi để giúp cho những người khác. Nói tiếp chúng ta để tu tịnh, không phải vì vũ lớn hay là thiết rũ để làm chính trị hay làm bất cứ em. Chúng ta xây dựng trong tình thương để cởi mở, để mỗi người trở về với thực trạng của mỗi người. Tự tu tự tiến, tự đạt tới những sự thanh cao, hòa cảm để đem cho nhân loại tới một cái con đường sáng suốt, thay vì cái trầm luân trong khổ hạ khổ ải, đấu tranh trong sự đấu tranh, giết chóc mờ ám, tù tội, bất chấp. Phần hồn chúng ta đã bị giam hãm trong cơ thể, không nên đem cái bản thể bị giam hãm ở trong cái nơi tối tăm nữa. Chúng ta được cởi mở nó ra đi, đem nó lên để tự giải quyết, đem tới cái ánh sáng thực thụ để giải quyết, để mở cái tội trạng của cái phần hồn, thì tự nhiên cái bản thể ta ở an khương sẽ được có cái nơi an khương trú ngụ. Ở thế gian người ta không có thu hẹp chúng ta vì chúng ta không có tham gia và không có phá phối gì nào, thì tự nhiên ai cũng cảm mến chung tiến với chúng ta. Mỗi người đều có ánh sáng, con người là cái ánh sáng sáng suốt hơn bạn bậc. Thâm tâm các bạn, tôi tu trước, tôi đi trước, tôi mở huệ nhãn trước, tôi thấy mọi người có một sự cao quý ở bên trong thành. Không có người nào mà dở hết, người nào cũng hay hết, người nào cũng có sự sáng suốt, cũng có môi châu, cũng có xa lợi hết. Nhưng mà không có áp dụng đi lên trên đó mà thôi. Bây giờ chúng ta có cơ hội được nhắc nhở hàng tuần. Nguyên điểm của tôi và thanh điểm ở bên trên tất cả mọi người đều đồng hướng và nhắc nhở chúng ta tiến lên tổng cùng cái sự sáng suốt của mọi người để chúng ta đạt được từ bi bác ái là gì. Học sách thì học thuộc lòng được, biết chữ cũng biết viết, mà từ bi bác ái không có biết thực hành, chúng ta cũng hổ thẹn với đời, hổ thẹn với trời đất. Cho nên các bạn có cơ hội nghiên cứu nên thực hành bản đạo, và bản đạo chúng ta cũng phải ghi dắt nơi thực thi cái từng đi bác ái để chúng ta hiểu rõ cái đó là cái gì. Cái nói thì hay lắm, học thì giỏi lắm, nhưng mà làm không được. Sân si đủ chuyện hàng ngày giữa gia đình giữa con cũng sân si eo hẹp nhất mà chúng ta cởi mở không nổi. Cho nên chúng ta phải cố gắng để tiến tới xung quanh chúng ta đều trở lại hư không thì mới hòa cảm với tất cả. Cảm ơn các bạn. Nó kinh sách là để cho mọi người suy nghiệm và những cái lược thuật quá trình hành động của Đức Phật và những người tu hành. Còn những cái hình đó, để đó nó là giả. Nhưng mà cái người mà không có hiểu kinh sách, không hiểu cái đường lối của người trước tu á, thì do cái hình đó là vô dụng. Cũng như giờ tôi dùng cái hình ông Quang Thánh, tôi không biết ông Quang Thánh là ai. Bây giờ tôi mới ra, tôi mới có giáng sanh ở kiếp này, tôi không biết Quang Thánh là ai. Tôi dùng tôi biết Quang Thánh như coi coi đẹp như hơn ông to hơn tôi, như thế tôi chỉ biết bao nhiêu là thôi. Nhưng mà tôi biết hành động và cái nghĩa khí anh hùng của ông, chí khí cưu biết mới đạt thành được cái gì, và ông khắc phục những cái gì, cái đường lối của ông. Tôi phải thực thi trong đường lối đó, tôi mới tiến về cái chí khai thông được. Rồi bây giờ nói Đức Phật Thích Ca cũng vậy nữa, Ngài nói cái quá trình của Ngài. Nó giả là giả cái gì? Người ở thế gian cứ mượn lý luận của cái kinh đó mà đọc ra. Rồi đọc đi, đọc lại, học thuộc lòng hết cái kinh đó mà không biết cái lý. Chính ra Đức Phật nói là đường lối phải tu mà. Với Ngài tu, Ngài minh cảm, đi tới cái tư đại giai không. Đó. Thì Ngài mới chỉ dùng có cái điểm là chân thần, cái điểm qua dần dần không qua điểm. Nhưng mà Ngài nói lược thuộc cái quá trình của Ngài đi thôi, chứ không phải là đem đó mà đọc, mà phổ biến ra rồi đọc đi đọc lại, thành ra cái cuốn kinh đó nó không có thiệt được. Nó thuộc gì giả rồi. Bởi vì tôi học thuộc lòng mà tôi không hiểu ông nó nói cái gì, là cái đó là giả cái gì nữa. Mà cái người có trí người ta dồn vô, người ta biết rồi. À, thế ra ông này cũng tu như vậy. Tôi đọc qua cái đó tôi thấy cái luồng điểm nó mở như vậy. Thế là cái sự sáng suốt của ông truyền bá ở thế gian từ lâu rồi. Cái phần điểm của ông có, và tôi cũng có. Hai cái thích hợp trong cái thời mà tôi xem cái kinh, và tôi hiểu cái điều nói ông như vậy đó. Thì cái bộ đầu của tôi nó cũng mở, cái tâm tôi nó được an lạc. Khi tôi cái thầm tiếng tôi tìm hiểu ông. Đó là điểm. Lúc đó mình mới thấy cái điểm quá dân. Cái giá này người ta nói rằng để ngăn chặn những người học thuộc lòng và nhai kinh nuốt vô bụng, nó cũng không có kết quả. Chứ một cái lý của nó là trường tồn. Không phải là có cái kinh của ông Đức Môn Thích Ca hay là có cái kinh của ông Đức Di Đà người ta mới tu được. Nhiều người tới cái tuổi tác tự nhiên không biết cái gì hết, người ta dồn trong cái kinh thông. Người ta tìm hiểu cái vũ trụ này thì tự nhiên người ta nhắm mắt, người ta cũng thấy ánh sáng. Có nhiều người mở mắt, người ta cũng thấy những vị tiên đi cái trợ, người ta cũng thấy được. Tới cái giờ giấc cái bộ đầu nó mở rồi, lớn tuổi, người ta tu nhiều tiếp. Luân chuyển tu là chúng ta mọi người, chúng thế gian đều tu. Sự bày khéo là nó đưa chúng ta đi tới, sau cái động loạn rồi, sau cái cực khổ rồi, nó mới đưa chúng ta tới thanh tịnh. Thì mọi người đều tu. Chứ không phải có cuốn kinh nó mới tu. Có nhiều người ôm cuốn kinh nó kiếp này tới kiếp kia. Dặn vợ, dặn con có giữ cuốn kinh nó, mà rốt cuộc không có tu. Thì bây giờ những người qua những cái sự bày khéo đau khổ rồi, họ mới thức tỉnh. Họ thấy cái luật định sanh tử rõ ràng. Rồi họ mới dồn ra tinh không trời đất. Có rõ ràng đang hỗ trợ và giúp đỡ họ, nhưng mà họ không chịu tự tiến đó thôi. Cho nên trước kia ông tư tu cũng vậy, tu trong kinh sách cũng đọc kinh cho nó, rồi rốt cuộc ông cũng chẳng thấy cái gì. Tới một ngày khi ông mở được cái bộ đầu rồi ông vô lên trên mây thì ông cũng thấy người này người kia, người nọ thấy điều. Rồi từ đó ông có can đảm một sức hồn ông đi lên, ông có tìm hiểu cái nguyên căn của luồng điện của Đức Thích Ca là chỉ có cái điểm qua dân chứ không phải dân qua điểm. Nhưng mà nhiều người không hiểu điểm là cái gì. Chính mọi người đều có mà không hiểu điểm. Bởi vì ở đây nó có nhà đèn, nó có điểm rồi, tại sao ông nó nói chuyện điểm? Không hiểu. Bởi vì cái đó, nhưng mà cái giai đoạn đầu truyền nó có hơi chậm chút. Rồi hành cái pháp này rồi lần lần mới hiểu tới cái điểm. Thì lúc đó khi mà chúng ta hiểu điểm rồi, chúng ta không có dựa vô kinh sách nào. Rồi chúng ta mới xét lại cái quá trình mà chúng ta đã đọc hết kinh sách đó, chúng ta không thâu lượng được cái gì hết. Chính có cái khả năng công phu mở ra chúng ta thấy, chứ không phải là nhờ cuốn sách đó. Cũng như hồi nào giờ cái Nam Mô Di Đà Phật đâu có ai cách nghĩa sâu với luôn sao Phật. Mà hồi đó tôi tu đó, ông Tư cũng có cách nghĩa rõ gì cái đó cho tôi. Chỉ nói sơ thôi. Mà ngày nay tôi thấy rồi, tôi khỏi rồi. Thấy tất cả những cái trong mình tôi nó được mở, tôi mới nói là do mình hành tiến để đạt. Nhưng mà tôi thấy cái đó không có phải là cái chuyện quyền bí lắm. Nhưng mà mỗi người hành thì mỗi người sẽ đạt. Chỉ có cái lười biếng không mà không đạt. Cái pháp này cái siêng năng để đi tới. Và đi tới cho mình và trở về với mình. Cho nên Đức Phật đó, đã cứu là cứu những phần thiên liên. Một liên cứu mẹ cũng là của ông phần thiên liên, chứ đâu phải cứu về đời. Nếu mà cứu về đời được, tôi đã nói rằng Đức Phật mà cứu về cái thể xác vĩnh cửu không có chết đó. Thì Đức Thích Ca ngày nay cũng còn ở đây nói đạo với chúng ta nghe. Cái bản thể Ngài phải chết. Và cái cửu quyền thất tổ căn bản về Phật hồn ở bên trên là cứu được. Đưa đi vào một chỗ đó, nhưng mà gặp cái sự kết thúc mau lẹ. Để cho nó chết hết rồi Ngài mới đưa luôn đi lên trên. Cho nên những người bị chết một cách tích tốt. Ở thế gian chúng ta cũng thấy chứng minh những người chết quang, cái hồn nó về nhà hoặc. Thấy không? Còn muốn chi là những người mà đã được diễn chứng ở bên trên thì nó còn đi mau lẹ hơn. Thì tất cả nói về căn bản của phần hồn. Thích Ca đã cứu của việc thất tổ. Cứu được ông cha, cứu được. Do cái thầm điểm của Ngài để dẫn tiến, để cho mấy người nó thức giác tu thường xuyên. Sau này hỏi cho chúng ta tu ở đây rồi chúng ta làm cái gì đây? Bây giờ cứu ông xuất hồn được. Ông tiến về, ông cứu về phần hồn hay là ông nên cứu về thế giới? Và sau khi ông thấy rồi người đó nó đi tới cái tai nạn đó, nó chết rồi, ông đi cứu. Ông phải để cho nó ngã đi, rồi mình cứu. Chứ còn nếu mà làm gì, nếu mà cứ chuyển hạn nó hoài, thì nó ở đây nó nuôi dưỡng cái lường biến tham sân, làm sao nó tiến qua đạo Phật. Cho nên cái tu đằng này tôi nói là không có tiếp khi mà vợ con ngồi chết trước mặt mình. Tâm vẫn bình thản để đi với dân và đi tiến tới được. Chứ đừng có động loạn mà nói chung ra chết như vậy, mất đi rồi, làm ai nấu cơm tôi ăn, không cái đó cái chuyện để chịu lợi. Rồi rốt cuộc là mình phải lo cho mình. À, muốn cứu được cứu về được phần hồn, về cái thanh điển. Bởi vì cái đó cái sự thiêng liêng liên kết nó vẫn còn. Giữa cha và con, tôi nói bây giờ ông ở đâu ông tu vậy chứ. Con ông có cái chuyện gì nóng nảy, nó buồn bực này chứ, nhưng mà nó nhắc cái tự nhiên ông ngồi trong cái thời điểm ông thấy sung sướng khỏe như chắc cho nó nhắc cái chuyện đó. Thì đó là cái điểm thiên nhiên của mình, nó không có dứt, không có bao giờ ai cắt đứt, không có kéo gì cắt đứt hết thầy. Mà mình tu càng ngày càng nhẹ cái phần sáng suốt của mình chiếu qua cho gia đình, ông bà cha mẹ ơn nghĩa đâu đó nó phải sắp đặt lại trật tự, lập lại cái hòa bình trật tự căn bản của mặt thiên nhiên. Chứ không phải nói gì thể xác như tôi tu đi cứu hết tất cả mọi người không chết. Nói vậy chúng ta hay hơn Thích Ca, hay hơn Jesus Christ, hay hơn tất cả những thiên thánh ở đây. Không có người nào có thể làm. Chắc chắn bản thể phải chết nhưng mà phần hồn không chết. Cho nên người tu với vô vi xuất hồn được rồi mới minh cảm rõ ràng. Tôi đã làm sự việc này cho ai, cho ai, cho ai. Sau đó mình được an cư. Con của mình là cũng là cái gốc của mình. Và mình tu cao là mình cũng tu độ một phần nữa. Cái gốc của mình nó mạnh, cái tiếng nó thanh. Thì nó duy nhất cho đối phương. Đối tiếng một phần cao hơn như là một phần nữa. Cứu mà cứu theo cái từng số pháp điện của nó. Và từng thô tiến qua tu hành căn bản của cái gốc của mình. Cho nên đừng có lầm rằng tôi tu đây, tôi cứu người kia không bệnh, cứu người nọ không chết. Cái đó là làm cho mình chết luôn. Không có phép tắc gì mà cũng phải chết. Chứ ông thầy vua mà lòng rồi này kia cái nọ rồi cũng chết. Năm mấy người đánh bây giờ không chết, cho tới cái tuổi đó là nó phải chết.